chúng ta học về Chúa với chủ đề là chẳng biết phải làm gì. Và câu gốc của chúng ta hôm nay là ở trong sách Ê-sa đoạn 27 câu 5. Xin hội thánh cùng đọc con câu gốc này một lần.
Chẳng gì bằng nhờ đức ta làm hòa với ta, phải hãy làm hòa với ta.
Cảm ơn hội thánh. Thì em xin phép được mời một sư hôm nay được chia sẻ về Chúa với chủ đề là chẳng biết phải làm gì.
Trong kính chào hội thánh, chủ đề học của chúng ta hôm nay là chẳng biết phải làm gì. Có bao giờ quý vị ở trong cái tình trạng đó không? Chẳng biết phải làm gì. Nhà tôi đau và nhiều lúc nói bây giờ mệt quá, chẳng biết phải làm gì. Có những lúc bị nhức ở trong xương, đau ở trong cái xương, và hỏi tôi bây giờ làm sao? Chẳng biết phải làm gì. Nếu có một người nào đó mà nói với tôi là mục sư ơi, mục sư có thể tới sửa giùm cái bếp của tôi cho nó bị hư, thì có lẽ tôi tới tôi sửa được. Một người nào đó nói cái computer của tôi sao nó bị trục trặc, mục sư có thể coi qua giùm cho tôi được không, thì có lẽ tôi cũng tới tôi coi được. Tôi không chắc là tôi có sửa được hay không, nhưng mà ít ra là tôi cũng có thể coi và biết được nó có cái gì. Hay là có người nào cái xe bị hư và nói rằng mục sư có thể đến để giúp cho tôi chỉnh cái này, sửa cái kia, cái xe nó bị đụng, bị móp như vậy, mục sư có thể gò sửa lại được không? Thì tôi sẽ nói rằng là tôi có thể đến để giúp được cái gì đó. Nhưng đã có những người nói với tôi rằng mục sư ơi, sao cái ông đó, sao cái bà đó, sao cái cô đó trong hội thánh mình lâu quá không đi nhóm. Mục sư ông kêu họ đi nhóm rồi chứ. Thưa quý vị, tôi không biết phải làm gì. Có những người nói với tôi rằng mục sư ơi, con của tôi nó ham chơi lắm, nói nó không có chịu nghe lời, nó cứ bỏ nhà đi đây đi đó đi chơi rồi. Mục sư có cách nào mục sư nói cho nó nghe lời không? Tôi chẳng biết phải làm gì. Có những người nói mục sư ơi, làm sao hội thánh mình có được những cái chương trình cho nó vui, cho nó sôi động, thu hút được những người khác tới với mình? Tôi chẳng biết phải làm gì. Thưa quý vị, những cái lĩnh vực mà chỉ có Đức Chúa Trời có thể đi vào ở trong đó để làm việc thì tôi chẳng biết phải làm gì. Hôm nay tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ đến cái kinh nghiệm của một người đã không biết phải làm gì và người đó đã ứng xử như thế nào. Có một đứa bé cầu nguyện với Chúa ở trong phòng của nó, và người cha đi ngang qua thấy con mình mới có 4 tuổi mà sao nó quỳ gối cầu nguyện có vẻ chững chạc quá. Ông cũng rất là hài lòng vì đứa con của mình đã bắt đầu có niềm tin, cũng muốn nghe thử xem nó cầu nguyện cái gì, cho nên ông đi ngang qua cửa thì ông lắng nghe nó nói cái gì, cầu nguyện cái gì mà nó thành khẩn quỳ gối xuống dưới đất và cầu nguyện với Chúa. Nghe nó cứ đọc A, B, C, D, E, G, H, G, K, cứ đọc nguyên cái alphabet như vậy. Rồi nó hết rồi nó đọc trở lại, rồi Chúa ơi A, B, C, D, rồi Chúa ơi A, B, C, D. Nó đọc nhiều lần như vậy. Sau khi nó amen rồi thì ông cha hỏi nó là con làm gì vậy? Dạ con cầu nguyện với Chúa. Con cầu nguyện cái gì? Con cầu nguyện cho ba, con cầu nguyện cho mẹ, con cầu nguyện cho nhà mình, con cầu nguyện cho con. Con cầu nguyện với Chúa cái gì mà sao ba cứ nghe con đọc A, B, C, D, A, B, C, D rồi không vậy? Nó nói con không biết phải cầu nguyện với Chúa làm sao hết. Thôi con cứ cầu nguyện bảng alphabet ABCD rồi tự Chúa nghĩ là Chúa làm, Chúa giỏi lắm. Có bao giờ quý vị đến với Chúa và quý vị nghĩ rằng là Chúa giỏi lắm, những cái gì mình đưa có lẽ là nó bối rối với mình, nhưng mà Chúa thì có phương cách để giải quyết không? Nhiều khi chúng ta thiếu đức tin của một đứa trẻ đơn thờ đến với Chúa như vậy đó. Bởi vì chúng ta thường hay dùng lý trí của mình, chúng ta thường hay dựa vào khả năng của mình, chúng ta hay sử dụng kiến thức của mình, và rồi từ trong những điều đó Đức Chúa Trời bị gạt bỏ ra khỏi đời sống của chúng ta mà chúng ta không thấy. Chúng ta cũng cầu nguyện để xin Chúa dùng lời của Chúa hướng dẫn cho chúng ta. Sáng hôm nay câu gốc được chọn nói rằng chẳng gì bằng nhờ sức ta làm hòa với ta, phải hãy làm hòa với ta, đó là mong đợi của Chúa. Kính thưa Chúa yêu, thì giờ này chúng con đến để tìm hiểu lời Chúa. Nhiều lúc trong đời sống của chúng con đứng trước những nan đề, có thể là nan đề cá nhân, có thể đó là nhu cầu của công việc nhà Chúa, có thể đó là nhu cầu về sự cứu rỗi của một người bạn, một người quen, một người thân của chúng con. Và nhiều lúc Chúa ơi, chúng con chẳng biết phải làm gì. Xin Chúa cho chúng con qua lời của Ngài, chúng con có thể thấy được có những cái gì đó trong đời sống của chúng con đã làm cản trở Chúa mà chúng con không biết chăng. Xin dùng lời Chúa để nhắc lại cho chúng con và cho chúng con cũng được nhạy bén trong cuộc sống của mình khi ma quỷ có thể sử dụng những phương tiện khác nhau, những con người khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau và làm cho chúng con không biết phải làm gì. Nhưng xin Chúa cho chúng con sự khôn ngoan để chúng con có thể biết làm gì trong lúc chúng con không biết mình phải làm gì. Con cảm ơn Chúa. Chúa dạy cho con lời Ngài, con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu chuyện của chúng ta ở đây nói về một vị vua, đó là vua Jehoshaphat. Nước Israel bị chia ra làm hai, 10 chi phái ở miền Bắc được gọi là nước Israel và 2 chi phái miền Nam thì được gọi là nước Juda. Sau khi vua Salomon đã phạm tội, truyền ngôi lại cho con của ông đó là Roboam. Và Chúa có nói với Salomon cũng như nói với Roboam đó là nếu lòng của họ không có kính sợ Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ phân cái ngôi nước của họ ra làm hai. Đất nước của Salomon bị một người phản loạn chia ra làm hai, 10 chi phái ở phía Bắc và 2 chi phái ở phía Nam. Rồi khi ông Roboam, tức là con trai của Salomon lên ngôi, thì 10 chi phái ở phía Bắc đó họ đã trở lại nói rằng tại vì cha của vua đóng thuế chúng tôi cao quá, bắt chúng tôi làm việc khổ. Nếu vua hứa với chúng tôi rằng vua đối xử với chúng tôi tốt thì chúng tôi sẽ trở lại thần phục. Vua Roboam đã hỏi ý kiến. Những người lớn tuổi thì nói rằng vua nên hòa hoãn với Jeroboam để cho các chi phái kia họ trở lại với mình. Nhưng sau đó thì Roboam đã nghe theo những người đồng tuổi với mình. Họ nói tội gì phải nói như vậy. Hãy nói với những người đó là nếu mà cha của ta đã gán ở trên các ngươi một cái ách bằng gỗ thì bây giờ ta sẽ gán trên các ngươi một cái ách bằng sắt. Cha của ta đánh các ngươi bằng roi da thôi, ta sẽ lấy roi vọt cà đánh các ngươi. Roboam đã trả lời với Jeroboam như vậy, cho nên 10 chi phái của đất nước Israel họ vẫn cứ tách rời. Và cứ như vậy hai đất nước này liên tục, có khi thì tranh chiến với nhau, có khi thì tranh chiến với những kẻ thù ở bên cạnh. Vua Jehoshaphat là một người kính sợ Chúa ở đất nước Juda, tức là đất nước phía Nam. Ông là một người đã có những cái kinh nghiệm sống ngọt ngào đối với Đức Chúa Trời. Ở trong đoạn 17 của sách Sử Ký Nhì này thì cho chúng ta thấy Jehoshaphat thực sự là một vị vua thành công. Ở trong câu 5 của đoạn 17 nói rằng Chúa củng cố vương quốc ở trong tay vua. Vua trở nên giàu có và vinh hiển. Vua tiếp tục phá bỏ những cái bàn thờ mà những tổ phụ đã thờ lại những thần tượng đó, chỉ để thờ lại Đức Chúa Trời mà thôi. Chúa đã giáng sự kinh hoàng đến cho các nước chung quanh như là người Philippines, người Ả Rập. Người Philippines sợ phải đem tiền bạc triều cống cho người Giu-đa, trong khi trước đó người Philippines đến hà hiếp đánh đập tấn công. Bởi vì Đức Chúa Trời đã chúc phước cho vị vua này. Vua có nhiều nguồn dự trữ và binh lực của vua thì rất là mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu. Ở trong đoạn 18 thì nói rằng khi Jehoshaphat đã trở nên rất giàu có và vinh hiển thì vua đã làm một việc sai lầm, kết thâm gia với vua Ahab. Có lẽ việc kết rui gia thì không có gì là sai lầm hết. Ahab là vua của 10 chi phái phía Bắc. Vua Jehoshaphat ở phía Nam này đã cưới con gái của vua Ahab ở phía Bắc cho con trai mình. Vua Jehoshaphat đã không biết được rằng mối thông tình thông gia đó đã tác động vào trong đời sống của mình là thế nào. Vua Ahab là một người đã nghe theo lời hoàng hậu Jezebel du nhập thần tượng Ba Anh về thờ lại và làm cho Đức Chúa Trời lấy làm gớm ghiếc đối với dân sự ở phía Bắc. Và khi kết Suya với vua Ahab, vua Jehoshaphat có ý định rằng nếu người miền Bắc, người miền Nam mình mà liên minh lại với nhau đó thì những dân tộc khác sẽ khó để tấn công mình. Ông chỉ nghĩ đến làm thế nào để bảo vệ đất nước của mình cho nó tốt thôi. Ông chỉ nghĩ đến sự cai trị. Nhưng Jehoshaphat đã quên rằng sự thành công của mình trong những năm cai trị đất nước đó là từ sự chúc phước của Đức Chúa Trời. Tại Đức Chúa Trời chúc phước mà đất nước mình trở nên mạnh mẽ. Tại Đức Chúa Trời chúc phước mà mình trở thành giàu có. Tại Đức Chúa Trời chúc phước mà những dân tộc khác họ sợ dân tộc mình. Tất cả những điều đó là cái kinh nghiệm mà ông đã được hưởng thụ ở trong Chúa. Nhưng mà bây giờ khi đã kết Suya với vua Ahab thì vua Ahab rủ Jehoshaphat. Vua có muốn tấn công người Ramoth-Galaad hay không? Trong tình Suya không thể nói không được thì phải nói rằng đất nước của tôi, binh lính của tôi, tất cả mọi sự tôi có, vua cứ coi như là của vua và dùng. Vua Ahab của người Israel là một người rất khôn ngoan quỷ quyệt. đã không thờ kính Đức Chúa Trời nhưng mà cũng quỷ quyệt ở trong cái sự tấn công này. Cho nên nói với Jehoshaphat rằng là thôi bây giờ vua giả dạng làm tôi, còn tôi thì sẽ giả dạng làm một người lính. Cái ý của ông Ahab là nếu mà kẻ thù tấn công thì họ sẽ tấn công vào Jehoshaphat chứ không tấn công mình. Mặc dù trước đó vua Jehoshaphat đã nói phải xin cầu ý Chúa, được cái ý Chúa có cho cái việc này hay không, nhưng mà Ahab cũng gạt bỏ cái chuyện đó. Ông nói cái ông tiên tri mà nói lời tiên tri đó, ông toàn là nói những điều mà nó không hợp với ý tôi không à. Thành ra ông giam cái ông tiên tri lại với nói chúng ta cứ đánh người ra lẹ. Nhưng mà trong cuộc chiến đó họ thua. Đức Chúa Trời để cho họ thua và dầu rằng kẻ thù rượt theo Jehoshaphat vì tưởng Jehoshaphat là Ahab vua của Israel. Nhưng mà khi rượt tới gần thấy không phải thì thôi họ bỏ, họ không rượt nữa. Một tên lính đã lấy một mũi tên bắn và Đức Chúa Trời đã điều khiển mũi tên đó bắn vào chỗ cái vai và nơi mà cái giáp của cái tay và cái giáp của vai nó có cái khe hở. Cái mũi tên bắn vào trong đó và làm cho vua Ahab bị thương và vua đã chết vì cái mũi tên đó. Chúa vẫn thương xót Jehoshaphat khi vua có một tương giao sai lầm. Một tiên tri của Chúa ở trong đoạn 19 là Jehu đến gặp vua Jehoshaphat và trót ở trong câu 2 nói rằng vua có nên giúp cho kẻ ác và yêu những kẻ ghét Đức Chúa Trời không? Đặt một câu hỏi để cho Jehoshaphat suy nghĩ lại cái lối sống của mình. Sau bao nhiêu năm mình được Chúa chúc phước đó, vua có nên giúp cho kẻ ác và yêu kẻ ghét Đức Chúa Trời không? Điều đó đã làm cho Jehoshaphat phải suy nghĩ lại. Và vì suy nghĩ lại đó, ông bắt đầu ra để khích lệ lại cho dân sự là phải tìm kiếm Chúa. Ông khích lệ lại cho các thầy tế lễ là phải phục vụ Chúa một cách hết lòng. Ông khích lệ cho những người điều khiển, những người cai trị đó phải làm việc cho nó công tâm, bởi vì Đức Chúa Trời ghét những con người mà làm việc bất công thiên vị, vân vân. Ông chỉnh đốn lại cái vương quốc của mình trong những cái sai lầm đó. Nhưng trong đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc thì nói rằng sau đó người Moab, người Ammon và người Manit, tức là người Seir, đi đến gây chiến cùng vua Jehoshaphat. Người ta đến báo cho vua Jehoshaphat rằng có đạo quân lớn từ Edom ở bên kia biển kéo đến, thì vua Jehoshaphat sợ hãi. Cái lý do nào làm cho vua Jehoshaphat sợ hãi? Vua đã từng là người đi chinh chiến, vua đã từng là người đã thắng hơn các đất nước mạnh mẽ hơn mình trước kia. Vua đã làm cho đất nước của vua có những kết quả tốt lành như hiện tại, nhưng cái gì đã làm cho vua Jehoshaphat sợ hãi? Thực sự nó không vì cái đám đông, nhưng bởi vì vua đã nhận biết rằng mình đã có một khoảng cách đối với Đức Chúa Trời. Mình đã tạo mối thông gia với nhà Ahab mà sự tương giao đó không đạt lòng Đức Chúa Trời, bởi vì giúp đỡ cho một kẻ không kính sợ Đức Chúa Trời. Ông đã không làm cái công việc theo ý của Đức Chúa Trời muốn, nhưng ông chỉ muốn làm hài lòng cho cái người Suya đó của mình và đã làm những việc mà Chúa không bằng lòng. Và vì nhận biết ra rằng Đức Chúa Trời trách mình, ông ở trong một tâm trạng biết rằng tôi đang ở trong một vị trí không xứng đáng trước mặt Chúa, và cái đó làm cho ông sợ hãi. Câu Kinh Thánh ở trong câu thứ 3 nói rằng vua Jehoshaphat sợ hãi và vua bắt đầu để lòng tìm kiếm Chúa. Kẻ thù đến tấn công họ ở tại đây là ai? Đó là người Moab, người Ammon và người Manit. Người Manit hay còn gọi là người Seir. Cái lịch sử của dân Do Thái cho chúng ta thấy Moab đó là dòng dõi người con gái đầu của ông Lót. Sau khi Chúa đã cứu ông Lót ra khỏi Sodom và hủy diệt thành Sodom, chúng ta đã học câu chuyện đó, bà vợ của Lót đã chết rồi, còn có Lót và hai người con gái thôi. Hai người con gái này đã xui dục cho cha mình uống rượu say rồi đến ăn nằm với cha để mong có được cái dòng dõi nối nghiệp cho cha. Bởi người chị đó, dòng dõi của dân Moab này đã hình thành. Và bởi người em đó, mà dòng dõi của dân Ammon này đã hình thành. Hai dân tộc này là hai dân tộc ở bên cạnh người Israel, ở phía bên kia sông Jordan. Chúa đã từng cho người Israel tấn công họ, nhưng mà Ngài không có tiêu diệt. Không biết có phải là vì có cái quan hệ bà con đó không mà Chúa không cho người Israel tiêu diệt người Moab và người Ammon. Nhưng mà bây giờ thì hai dân tộc đó đã liên kết cùng với một dân tộc nữa, đó là người Seir. Người Seir là người Edom, là con cháu của ông Esau. Người Israel là con cháu của ông Jacob. Người Edom là con cháu Esau, Jacob và Esau là hai anh em. Moab và Ammon là dòng dõi hai con gái của Lot, Lot và Abraham là chú cháu. Như vậy chúng ta thấy ở tại đây ma quỷ đã sử dụng những kẻ thù, mà những kẻ thù đó là những người vốn có một dòng máu bà con với những người Israel này để tấn công. Ma quỷ có thể sử dụng bất cứ một người nào để gây kiến trong đời sống tôi và các bạn chị em. Nhưng hãy nhớ một điều, nếu mối tương giao của chúng ta đối với Đức Chúa Trời mà gãy đổ đó, thì điều đó sẽ làm cho chúng ta sợ hãi trước những sự tấn công. Ma quỷ sử dụng cái phương pháp tấn công này ở nhiều hình thức và nhiều thời điểm khác nhau. Ngay cả Chúa Giê-xu của chúng ta, ma quỷ nó cũng dùng cái hình thức này để tấn công. Ma quỷ nó sử dụng những người nhà của Chúa Giê-xu đó không tin kính Ngài. Làm sao Chúa Giê-xu nói về một Đức Chúa Trời và phúc âm Đức Chúa Trời đã cứu rỗi trong khi chính người nhà của Chúa không tin? Ma quỷ đã sử dụng một môn đệ mà Chúa rất yêu, Chúa đem cả tấm lòng của Chúa thương cái người đó để gửi gắm cả hội thánh tương lai trên vai của người đó. Vậy mà trước khi lên trên thập tự giá, người đó chối Chúa, vừa rủa và vừa chối Chúa. Ma quỷ sử dụng một môn đệ thâm tín như chối Chúa. Ma quỷ cũng sử dụng một trong những môn đệ của Chúa, tức là những người cùng làm việc với Chúa, cùng ăn, cùng ngủ với Chúa, lại phản bội và bán Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy cách của ma quỷ làm đó, nó có thể sử dụng những cái gì gần nhất ở trong đời sống của chúng ta. Không nhất thiết phải là một con người, ma quỷ có thể sử dụng cái mà tôi yêu thích nhất. Cái tôi yêu thích nhất đó có thể là công việc làm của tôi. Cái tôi yêu thích nhất có thể đó là những tài sản tôi có. Cái tôi yêu thích nhất có thể là những cái nền khoa học kỹ thuật mà bây giờ chúng ta đang có. Một chủ thuyết nào đó của xã hội mà chúng ta đang theo đuổi. Hoặc là những con người. Ma quỷ có thể sử dụng bất cứ một cái điều gì đó gần gũi để tấn công trên đời sống của chúng ta. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ sợ hãi khi chúng ta đang bị xa cách với Đức Chúa Trời của mình. Có một bà bị đau rồi bà tới với bác sĩ. Và bác sĩ nói rằng tôi không thể tìm được bệnh cho bà. Thôi bây giờ bà về cầu nguyện với Chúa đi. Bà nói chỉ có mỗi cái chuyện bệnh con rồi mà tôi cũng phải cầu Chúa ở trên trời xuống để nhúng tay vào trong cái bệnh của tôi sao? Ông bác sĩ ông nói bà phải cầu nguyện với Chúa thôi bởi vì tôi không biết phải làm gì. Thưa quý vị, có thể đó chỉ là một việc cỏn con trong đời sống, nhưng mà khi chúng ta không biết làm gì thì cái phản ứng của quý vị sẽ chạy đi đâu? Quý vị sẽ tìm đến ai để giải quyết nan đề của mình? Vua Jehoshaphat đã giúp cho chúng ta nhìn thấy rằng ông cũng từng là một người thành công, nhưng ông cũng có những điều yếu đuối sai lầm trong đời sống của mình. Nhưng giây phút mà đối diện với một sự tấn công như vậy mà Đức Chúa Trời đã nhắc nhở rằng sao vua giúp đỡ cho kẻ ác, cho kẻ chống lại hay là ghét Đức Chúa Trời, thì vua đã có một sự suy nghĩ lại. Kinh Thánh nói rằng vua bắt đầu để làm tìm kiếm Đức Chúa Trời. Cái cách để tôi và các ông bạn chị em có thể đối diện với cái làm cho mình sợ hãi đó, đó là hãy chạy đến với Chúa. Hãy xác định kẻ thù của chúng ta mạnh, chúng ta yếu, nhưng chúng ta có một đấng mạnh hơn kẻ thù của mình. Xin Chúa giúp đỡ cho mình xác định được kẻ thù là kẻ có thể ở gần tấn công đời sống của chúng ta. Chúng ta suy gẫm đến một điều khác, một lĩnh vực khác, để lòng tìm kiếm Chúa. Một người trở lại để tìm kiếm Chúa trước một cái nan đề mà mình sợ hãi đã đủ chưa? Jehoshaphat chẳng những tìm kiếm Chúa, nhưng vua cũng mời gọi những người khác đồng công với mình trong việc đó nữa. Vua kêu gọi dân Giu-đa, ông bà, anh chị em ơi, hãy về kiêng ăn. Kiêng ăn là một thái độ để bày tỏ sự hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời của người Do Thái. Và vua muốn nói rằng mỗi chúng ta bây giờ phải kiêng ăn, cho dù chúng ta đã có những thành công trong quá khứ, cho dù đất nước của chúng ta có nhiều quân đội, cho dù chúng ta có cái gì đi nữa, thì chúng ta phải hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên kêu gọi toàn thể dân chúng phải kiêng ăn. Kiêng ăn có đủ chưa? Vua kêu gọi tất cả mọi người là phải tập hợp trở lại để tìm kiếm Chúa. Ở trong câu 4 nói rằng người Giu-đa tập hợp lại để tìm kiếm Chúa từ các thành phố. Trong câu 13 nói rằng toàn thể người Giu-đa cùng vợ và con của họ đến để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Có lẽ trong đó sẽ có một người chồng đi với một người vợ, với một đứa con 11 tuổi mình. Họ cũng không biết tại sao vua kêu mình tập hợp tới để làm gì. Có lẽ có một người mẹ nào đó tay còn đang bồng con nhỏ và dẫn đứa một con gái 5 tuổi để cùng đi với mình. Và đứa con gái 5 tuổi có thể hỏi: mẹ ơi, mình đi đâu đây? Mình lên Jerusalem con. Lên Jerusalem làm gì hả mẹ? Mẹ con không biết, nhưng mà vua biểu mình tới đó thì mình phải tới đó. Thưa quý vị, đây là một nhu cầu, không phải nhu cầu của một mình Jehoshaphat, đây là nhu cầu của cả Juda đó. Vì vậy toàn thể người Juda đã tập hợp lại. Những người đàn ông thì có giá trị, chứ những người đàn bà thì đến đó để làm gì? Nhưng vua Jehoshaphat rằng cả đàn ông lẫn đàn bà. Những người đàn ông đàn bà tới đó thì được, chứ còn con nít tới đó làm gì? Nhưng vua nói rằng cả đàn ông, cả đàn bà và cả những trẻ con phải tập hợp ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại vì cả Giu-đa thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thèm muốn một sự tương giao, không phải chỉ với một người, không phải với một người đại diện của gia đình. Chúa thèm muốn sự tương giao với cả gia đình. Chúa thèm muốn sự tương giao không phải với một số người ngồi đây, Chúa muốn sự tương giao với cả hội thánh của Đức Chúa Trời. Mà tôi đã nói với quý vị rằng là có nhiều anh chị em đã ngồi với chúng ta mà ngày hôm nay không còn ngồi với chúng ta nữa. Đức Chúa Trời thèm muốn một sự tương giao với tất cả những người con của Chúa. Vua Jehoshaphat biết tâm tình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ vui sướng khi nào tất cả cùng đến với Ngài, cùng nhau nhớ lại những gì Đức Chúa Trời đã làm. Họ nhớ gì? Ở trong câu 6, ông cầu nguyện với Chúa như thế này: lạy Chúa Đức Chúa Trời tổ phụ chúng con, chẳng phải Ngài là Chúa trên trời, Ngài cai trị mọi vương quốc, mọi quốc gia, quyền năng và sức mạnh ở trong tay Ngài, không ai địch nổi. Ông muốn cho cả dân sự nhớ đến cái quyền tể trị của Chúa. Họ thờ phượng một Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời có thẩm quyền trên cả thế giới này. Mọi vương quốc đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời cai trị. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta có tin rằng Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng, Đức Chúa Trời chúng ta cầu nguyện và trao nan đề lên, là một Đức Chúa Trời có thẩm quyền trên cuộc đời của mình và trên tất cả mọi diễn tiến xảy ra trong thế giới này không? Khi đến với Chúa, chúng ta cần phải xác định Đức Chúa Trời mà chúng ta đến đó là ai. Ngài là một Đức Chúa Trời có thẩm quyền, và Ngài cầm quyền tể trị trong tay của Ngài trước tất cả mọi tình huống, trước tất cả mọi người. Và đó là cách vua Jehoshaphat khích lệ chúng ta hãy đến với Chúa trong tinh thần đó. Ở trong câu thứ 7, ông nhắc lại Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài đã đánh đuổi dân cư xứ này khỏi trước mặt Israel và ban lãnh thổ cho dòng dõi Abraham là bạn Ngài đời đời. Ông nhắc lại cái điều mà Chúa đã làm cho một người Chúa đã chọn, đó là Abraham. Từ con người đó Chúa đã tạo ra một dòng dõi ở trên đất, và Chúa đặt tên cho dòng dõi đó là Israel. Và Chúa thương dòng dõi đó, và Chúa nói rằng dòng dõi Israel là dòng dõi của Đức Chúa Trời đời đời. Ông muốn nói, muốn nhắc lại cho dân sự nhớ rằng những gì chúng ta đang có ở tại đây là do Đức Chúa Trời. Tại Đức Chúa Trời ban cho mà chúng ta có, và cả dân sự phải nhớ rằng Đức Chúa Trời đã ban từ đời tổ phụ cho đến bây giờ. Bao nhiêu năm qua, sự tồn tại của đất nước này vẫn là do Đức Chúa Trời mà tồn tại. Bao nhiêu dân tộc đã tìm đến để phá vỡ người Israel và người Juda, nhưng họ còn tồn tại đây là tại vì Đức Chúa Trời đã ban cho tổ phụ đó. Ông nhắc gì nữa? Trong câu thứ 9 ông nói rằng tổ phụ chúng con đã xây một cái đền thờ cho Chúa, đó là vua Solomon. Vua Solomon đã xây một cái đền thờ tại Jerusalem, và trong lúc dâng lên cho Chúa thì ông đã nói với Chúa rằng: Chúa ơi, nếu người của Đức Chúa Trời ở bất cứ nơi nào, lưu lạc bất cứ chỗ nào mà hướng về Jerusalem này để cầu nguyện, thì xin Chúa ở trên trời hãy nghe tiếng của người đó. Jehoshaphat nhắc lại: Chúa ơi, trong cơn khốn khổ chúng con cầu khẩn Ngài thì Ngài sẽ nghe và giải cứu chúng con. Chúa chấp nhận cái đền thờ đó mà. Chúa đặt danh của Chúa tại đền thờ đó mà. Chúng ta nương cậy vào trong lời hứa của Chúa, bởi vì nhờ lời hứa thành tín của Chúa mà chúng ta vẫn còn tồn tại, muôn vật được đứng vững trong Ngài. Vua Jehoshaphat khích lệ cho cả dân chúng nhìn đến quyền thể trị của Đức Chúa Trời, nhìn lại ơn lành của Đức Chúa Trời, nhìn lại sự yếu đuối của bản thân mình. Ông cầu nguyện với Chúa ở trong câu 12 rằng: lạy Đức Chúa Trời, Chúa không trừng phạt những kẻ đến đây để đe dọa chúng con sao? Thật chúng con không đủ sức chống lại đoàn quân đông đảo này đương tấn công chúng con, và chúng con cũng không biết phải làm sao. Ông chưa có ra trận, ông chưa có đối đầu, nhưng ông tự lượng sức cho bản thân của mình rằng dọc quá khứ có những kinh nghiệm thắng hơn những dân ngoại khác mà họ phải chiều cống cho dân tộc mình đi nữa, thì bây giờ đối với những anh em, bà con từ cái đời của tổ phụ đó, bây giờ những người đó đem tấn công mình, thì Chúa ơi, chúng con cảm thấy mình yếu đuối, chúng con không biết mình phải làm sao. Nhưng trong cái chỗ không biết làm sao đó, chúng con ngưỡng trong này nè. Có một người nọ đang đi như vậy thì tông trúng một người đi đối đầu với mình té. Nhìn ra đó là ông thầy làng, tức là bác sĩ miệt vườn hay chữa bệnh ở trong làng của mình. Thấy thầy làng đưa tay đòi đánh mình thì hoảng quá mới nói: dạ thưa thầy, thầy muốn đá con bao nhiêu cũng được, thầy đá con sao cho nó hả cơn tức của thầy thôi, nhưng mà xin thầy đừng có đánh con. Ông bác sĩ nói: tại sao anh nói vậy? Nói: dạ tại con nghe tiếng đồn của cả làng về thầy. Nói: anh nghe tiếng đồn gì về tôi? Và cả làng này họ đồn rằng hễ thầy Lan mà động tay ra là chết. Thầy vẫn chữa bệnh hay quá đó, đụng tay vô tới bệnh nhân nào là chết bệnh nhân đó. Cái anh này cũng nghe cái câu đó, anh nói rằng: ô thầy đừng có đánh con, bởi vì thầy đánh tức là thầy động tay á, anh sợ quá, cho nên thầy đá con bao nhiêu cũng được, nhưng mà thầy đừng có đánh con. Trong đời sống của chúng ta đó, cái chúng ta thực sự sợ là sợ rằng là đời sống của mình đang bị ngăn cách đối với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta phải đối diện với một kẻ thù hay một hoàn cảnh hay một sự trở ngại nào, Đức Chúa Trời nắm quyền tể trị, Ngài có thể giúp cho con dân của Ngài vượt qua tất cả những điều đó. Nhưng khi mối tương giao giữa chúng ta và Đức Chúa Trời bị gãy đổ đó, thì thưa quý vị, đó là mối đe dọa lớn nhất. Và chúng ta cầu nguyện để xin Chúa giúp cho mình. Sự yếu đuối của chúng ta thì có, nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta là nguồn sức mạnh. Và cầu nguyện giống như vua Jehoshaphat rằng: Chúa ơi, chúng con không biết phải làm sao, nhưng mắt của chúng con ngưỡng vọng nên Ngài. Chúng ta dâng những nan đề của cá nhân mình, của gia đình mình, của hội thánh Chúa bằng một cái con mắt ngưỡng trong. Bởi vì chúng ta có thể đắc thắng hoàn cảnh, chúng ta có thể đắc thắng kẻ thù đến tấn công đời sống mình bằng sự cầu nguyện. Hội thánh chúng ta có một cái thì giờ cầu nguyện vào mỗi sáng thứ bảy từ lúc 8:30, và thì giờ cầu nguyện trước giờ thờ phượng của chúng ta vào 9:15. Quý vị có cảm thấy mình là người cần phải đến trong những giờ cầu nguyện đó không? Sự hiệp một của con dân Đức Chúa Trời, đó là ngòi nổ của Đức Chúa Trời. Tại sao Jehoshaphat lại đòi hỏi tất cả những người đàn ông, đàn bà và con trẻ phải tập hợp tại đó? Bởi vì Đức Chúa Trời muốn gặp tất cả mọi người, Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy tất cả mọi người. Tôi ao ước rằng trong những giờ cầu nguyện có trong tờ chương trình của chúng ta, nó không phải là thông báo dành cho một số người, nó là thông báo cho hội thánh. Nó không phải là giờ của một số người tham dự, nó là giờ của cả hội thánh. Và xin Chúa cho chúng ta hãy đến thì một cầu nguyện, bởi vì Đức Chúa Trời thèm nhìn thấy từng tấm lòng của mỗi ông bà đến ở trong đền thờ này để cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Thì cuối cùng chúng ta suy gẫm với nhau ở đây, đó là chúng ta đến cầu nguyện với Chúa thì rồi việc gì xảy ra? Một người tên là Jaasien, ta chỉ là một người Lê Vi, có thể ông ta chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời dùng cái người này ở trong câu 14 để nói với vua trong câu 15: tàu vua Jehoshaphat, toàn thể người Juda, cư dân Jerusalem hãy nghe đây. Chúa phán như vậy: các ngươi chớ sợ hãi và hốt hoảng trước đám quân đông đảo này, vì trận chiến này không phải của các ngươi nhưng của Đức Chúa Trời. Nếu đây là một người nào đó nổi danh thì có lẽ cái lời nói đáng tin. Nhưng đây chỉ là một người bình thường nào đó đứng lên nói Chúa của chúng ta tuyên bố như vậy, liệu có đáng tin không? Đức tin đòi hỏi chúng ta là sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời, thì chúng ta tin vào Đức Chúa Trời hay chúng ta tin vào cái người đang sứ điệp đến? Và ở đây người này nói rằng chúng nó đang lên tấn công, nhưng mà ngày mai các ngươi phải chiến đấu. Trong câu 17 nói rằng hãy dàn quân và đứng yên. Ô, đánh trận chi lạ vậy? Không phải là nhào xuống để tấn công chúng nó, nhưng lại đứng yên. Jaasien đã nói lên một cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời, bổn phận của người Giu-đa là họ phải dàn quân. Họ không phải chiến đấu, nhưng họ phải dàn quân. Nghĩa là họ phải đi ra với một tinh thần chiến đấu. Họ đi ra với những binh lính, họ đi ra với vũ khí. Nhưng ai chiến đấu? Đức Chúa Trời chiến đấu. Đây là phương cách để tôi và các bạn em có thể thắng hơn khi chúng ta không biết phải làm gì. Chúng ta chuẩn bị trọn cái trách nhiệm của mình, nhưng ai đối diện với nan đề? Đức Chúa Trời là đang đối diện với nan đề. Và Chúa nói rằng trận chiến này không phải là của các ngươi, trận chiến này là của ta. Hỡi Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem, hãy nghe ta, hãy tin tưởng Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi, thì các ngươi sẽ được đứng vững. Thưa quý vị, nếu mà đòi hỏi trên đời sống tôi và các bạn cho em phải làm một việc gì đó, có lẽ chúng ta nghĩ rằng nó dễ tin hơn. Đức tin được thể hiện trong điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm cái gì đó, chúng ta hành động. Nếu Đức Chúa Trời chỉ muốn chúng ta đến tại đây và Đức Chúa Trời làm những phép lạ trong hội thánh này, quý vị có tin không? Hay phải làm một cái gì đó sẵn sàng, con mới nghĩ rằng là Chúa làm việc. Thưa quý vị, sự hiệp một đến với Chúa trong thời gian cầu nguyện của hội thánh đó là điều quan trọng để Đức Chúa Trời làm những công việc lạ lùng của Ngài. Chúa nói rằng chẳng gì bằng nhờ sức của ta làm hòa với ta. Làm thế nào để làm hòa với Chúa nếu chúng ta không đến cùng với Đức Chúa Trời? Khi người Giu-đa đã dàn quân, cái công việc của họ rất là lạ. Câu 18, họ xếp hàng quỳ xuống ở trước mặt Chúa để họ thờ phượng. Rồi những người Lê-vi ngợi khen Đức Chúa Trời. Một cách đánh trận rất là lạ, phải không? Nhưng đây là cái cách đánh trận mà họ đã từng phá vỡ thành Jericho. Cái cách mà họ đã từng phá vỡ nhiều quân đội của người Philippines hay là người Syria. Họ bắt đầu ca ngợi Đức Chúa Trời. Ở trong câu 22 đó, nói rằng khi họ bắt đầu ca ngợi thì Chúa đặt phục binh ở trong quân Ammon, Moab ở núi Seir, rồi thì chuẩn bị đánh bại. Phục binh ở đâu vậy? Chúng ta không biết. Đó là cái của Đức Chúa Trời cung cấp, cái của Đức Chúa Trời làm, chúng ta không biết. Và trong câu 24 đó, khi mà người Giu-đa họ xuống tại dưới đó, thấy cái gì? Họ thấy toàn là xác chết nằm la liệt, không một ai sống sót. Cái cách Đức Chúa Trời làm đó là Chúa cho người Ammon và người Moab hiệp lại để đánh người Seir. Sau khi đã đánh người Seir rồi, người Ammon và Moab quay lại đánh nhau chết hết. Cái cách Đức Chúa Trời làm chúng ta không thể giải thích được, nhưng cách của Đức Chúa Trời làm chúng ta không có tốn sức lực của mình, nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải dàn binh. Và nếu chúng ta dàn binh ca hát Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ làm những điều lạ lùng đó. Quý vị có nghĩ rằng cuộc đời chúng ta được thay đổi chỉ bằng một bài thánh ca không? Quý vị có nghĩ rằng cuộc đời chúng ta có thể thay đổi bằng một câu kinh thánh, một lời giảng dạy nào đó không? Thưa quý vị, có một câu chuyện kể về đất nước Mỹ trong những ngày nội chiến. Người ta xếp đặt có những người lính canh gác ở trong cuộc chiến đó. Cái đêm thứ nhất canh gác thì có một người nào đó bắn vào và giết chết cái người lính thứ nhất đó. Ngày thứ nhì đổi một người lính khác canh gác thì tối đó cũng có một người bắn chết người lính đó. Ngày thứ ba người lính canh gác thứ ba cũng bị bắn chết. Ngày thứ tư người lính thứ tư cũng bị bắn chết. Ngày thứ năm đổi ra một người khác nữa, người này là một người tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Anh nói rằng bây giờ mình làm bổn phận của mình, nếu Chúa muốn mình chết thì mình vẫn chết thôi. Anh hết lòng để làm bổn phận của mình. Và khi anh đứng ra thì anh hát một bài thánh ca xa xưa của mình, từ đời ông đời bà. Bài thánh ca Giê-xu đấng hằng yêu thương tôi. Bài này đã được viết ra từ thế kỷ thứ 18 rồi. Nhớ lại những cái lời thánh ca này, anh cầm súng anh vừa hát: Giê-xu đấng hằng yêu thương tôi, tôi mong đến nghiêng trên ngực Ngài. Lúc sóng bủa ầm bên chân tôi, trong khi bão tố đang vang dội, xin che tôi, xin giấu kín luôn, trong khi cơn mưa ác gió ồn. Anh cứ tiếp tục hát lời 1, lời 2. Cái lời 2 điệp khúc nói rằng tôi trông mong nơi Chúa nhất tâm, xin cha ban ơn sức giúp thêm, chỗ hiểm yếu dầu tôi nan kham, xin thương lấy cánh phủ che giùm. Tối đó anh vẫn thấy mình bình an, không có chuyện gì hết. Ngày hôm sau thì đổi người khác gác. Rồi những ngày tới nữa lại đổi anh trở lại gác. Vẫn không có thấy có chuyện gì hết. cuộc nội chiến của Mỹ đã xảy ra những cuộc bạo động tấn công rồi bắn giết nhau như vậy. Được giải ngũ, anh về lại cái nhà thờ địa phương của mình. Đi nhà thờ, anh gặp một người lạ hoàn toàn. Người này nói rằng tôi biết anh. Nói đâu mà anh biết tôi? Anh có nhớ rằng là mấy năm trước anh đã đứng gác và hát thánh ca Chúa Giê-xu không? Dạ có, tôi có nhớ. Việc gì xảy đến cho anh? Tôi không nhớ việc gì xảy đến cho tôi. Tôi chỉ nhớ rằng bốn phiên gác trong bốn ngày trước đó thì có bốn người đã chết. Tôi là cái người để giữ cái phiên gác của ngày thứ năm và tối đó tôi không chết. Người kia nói rằng tôi là người đã bắn bốn người trong bốn đêm trước và tôi cũng là người được cử để bắn anh. Nhưng mà tôi nghe anh hát bài thánh ca. Sau khi anh hát cái lời nói rằng chỗ hiểm yếu dầu tôi nan kham, xin thương lấy cánh phủ che giùm, thì tôi bực mình che này bầm. Mà sao tự nhiên cái súng tôi nó không nổ? Tôi bắn hai lần, ba lần, bốn lần cái súng nó cũng không nổ. Lạ quá. Mà người đó trở về nói rằng tại sao cái người kia hát Chúa Giê-xu của người đó và Chúa Giê-xu của người đó là ai mà cái súng của mình nó không nổ? Trước đó 4 ngày ông ta bắn là chết, bắn một viên chứ không bắn tới viên thứ hai. Nhưng bây giờ bắn 3 lần, 4 lần mà vẫn không lên đạn, đạn nó vẫn không nhảy ra khỏi nòng được, là tại sao? Phải chăng Chúa Giê-xu của người đó đã cứu anh ta? Người này đã trở về tìm hiểu về Chúa Giê-xu, tin nhận Chúa Giê-xu và anh trở thành một người môn đồ của Chúa Giê-xu như người kia. Anh đến tại cái nhà thờ, chỗ của người kia thờ phượng đó, bởi vì họ ở cùng với nhau trong một làng. Thưa quý vị, được cứu chỉ bằng một bài thánh ca, đó có phải là điều kỳ diệu không? Đó có phải là điều lạ không? Đức Chúa Trời vẫn đang làm những điều đó. Ao ước rằng trong đời sống tôi và các bạn chị em, hãy gần với Đức Chúa Trời, hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Không có cái gì nguy hiểm cho đời sống của chúng ta hơn là chúng ta đang tạo một khoảng cách giữa mình với Chúa. Công việc có đang làm khoảng cách mình với Chúa không? Gia đình có làm khoảng cách của mình với Chúa không? Bạn bè có đang làm khoảng cách của mình với Chúa không? Thú vui có đang làm khoảng cách giữa mình với Chúa không? Vua Giê-hô-sa-phát đã sợ hãi chỉ vì cái khoảng cách đó. Tôi ao ước rằng chúng ta hãy nối kết khoảng cách của mình với Chúa lại. Theo như lời Chúa hứa với chúng ta, không gì bằng nhờ sức của ta, hãy làm hòa với ta. Nguyện Chúa ban ơn trên tất cả các bạn chị em. Tôi kính mời hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính thưa Chúa yêu yêu của chúng con, nếu đã có những lúc mà chúng con đang xa cách với Ngài và chúng con đã không biết rằng chính vì sự ngăn cách đó mà lòng của chúng con đã có thể trở thành hốt hoảng trước những nan đề xảy ra với mình. Có những lúc chúng con đã không biết mình phải làm gì, phải ứng xử trước những tình huống và những sự việc xảy ra cho đời sống của chúng con như thế nào. Chúa của chúng con đã dạy dỗ cho chúng con rằng nếu trong chúng con ai là kẻ kém thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin với Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng con sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan đến từ trên cao để giúp cho chúng con có thể nhạy bén và ứng xử được trước tất cả mọi tình huống mà ma quỷ đang tấn công làm cho chúng con hoảng hốt. Chúng con đang sống ở trong những ngày cuối cùng với thật nhiều những biến động của thiên tai, biến động của chiến tranh, biến động của những cấp lãnh đạo, biến động của những nguy hiểm có thể xảy ra chung quanh cuộc sống của chúng con bất kỳ lúc nào. Nhưng xin Chúa cho chúng con trước hết làm hòa với Ngài. Chúng con nối kết mối tương giao của chúng con với Ngài để biết nhờ sức của Chúa đối diện những nan đề của mình. Chúng con ở với Chúa và Chúa đang ở với chúng con. Cảm ơn Chúa. Xin cho chúng con làm trọn trách nhiệm của mình. Chúng con sẽ dàn quân. Chúng con sẽ sẵn sàng và cảm ơn Chúa, Ngài thay cho chúng con chiến đấu. Chúng con dâng mọi vinh quang cho Đức Chúa Trời trong cuộc sống chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.